Đây thời gian của ngài đi tu, sư trụ trì ở Đông Sơn, nghe thiền sư thông giác từ Trung Quốc Bắc Đại trở về ở chùa Vọng Lão trên núi Yên Tử, thì liền truyền đến ý kiến thiền sư thông giác hỏi: như sư ta đang nghỉ, đợi đến bao giờ có tin tức? Tức là đang nghỉ ngơi, nghỉ thì giờ bao giờ mà có được tin tức? Câu hỏi là cũng như trước là khó trả lời, để mà thử. Hồi xưa đó là đúng ngọ thấy đúng tròn, tức là đúng ngọ trời đúng đắn, giờ dần thì mặt giờ mặt, giờ dần tức là 4-5 giờ sáng, tức là khoảng 4-5 giờ sáng thì mặt trời mặt, đúng ngọ thì trời đúng đắn, tức là đúng trưa thì trời nó là đúng đắn, không có nghiêng, không có lệch, tức là chiếu thẳng. Vậy thì tức là sao? Bây giờ là có tin tức, đó là đáp rất khó lẽ. Nghĩa là như vậy thì mặt trời 4-5 giờ sáng là mặt trời là sắp lên, rồi tới trưa đứng đắn thì mặt trời là chiếu thẳng. Như vậy thì tức là đang ngủ ngủ nhưng mà thức dậy là có tin tức liền, tức là mặt trời sẵn đó, mở mắt ra thức dậy là mặt trời đã sẵn, cho nên tùy duyên tùy tin tức nó hiện hay là tin tức nó sẵn đó thôi. Thì thông giác nó hỏi như vậy bảo nhận thế nào khi bạch bằng bài kệ là trần có nguyên duyên có tinh không tất cả không có không hay chẳng lập ánh nhật hiện lên cao. Nguyên văn là ưng hữu vạn duyên hữu, trì vô nhất thiết vô, hữu vô câu bất lập, nhật cảnh bổn điên vô. Tức là ngài nó nói rằng đây là cái chuyện bảo nhận nè. Bảo nhận tức là sao? Tức là giữ gìn để mà sống cho được trọn vẹn ở trong cái chỗ đó. Thì như vậy muốn sống bảo vệ người đó thì phải cần có thì nguyên duyên có, tinh không thì tất cả không. Tức là sao? Nghĩa là không có, nghĩa là mắc kẹt nơi có hay không là tùy duyên. Nếu mà cần có thì nhìn ra thì cái gì cũng có hết, tức là có tất cả, nhưng mà qua đời thì không có dính cái gì hết, tức là làm tất cả khi cần làm đó, khi cần làm thì làm tất cả, nhưng mà qua đời thì không, cho nên ưng sanh là tất cả không. Cái này thì tức là trên cái dụng mình không bỏ một cái pháp nào hết, nhưng mà về cái thể thì coi như là không nhận một pháp, nghĩa là không có mắc kẹt nơi có hay là không, vượt qua hai bên đó, có không tùy duyên thôi chứ không có quyết định. Thì cho nên đây nó nói là có không hay chẳng lập ánh nhật hiện lên cao, tức là mình không mắc kẹt nơi có, không mắc kẹt nơi không, thì cái trí tuệ nó sáng ngời, nó chiếu khắp, tức là sao? Tức là đây là mình không biết được cái đó rồi thì cũng tùy duyên, cũng ăn cũng ngủ cũng làm tất cả, nhưng mà không có lưu lại một cái dấu vết gì. Phải cần ăn thì ăn, cần ngủ ngủ cũng như mọi người, làm tất cả những cái sinh hoạt, nhưng mà làm mà không có dính, không có kẹt, tức là không kẹt trên cái có, rồi cũng không dừng trên cái không, cái có cũng không kẹt mà cái không cũng không dừng, mà thì cái đó là khéo. Cho nên nhà đọc đây rồi thì mới thấy nhà thiền là luôn luôn là nhắc nhở mình, mọi người đã phải vượt qua cái ý niệm có không là quan trọng, cho luôn luôn là phải vượt qua hai cái ý niệm đó, có và không đó, thấu qua được cái chỗ này là mình tiến một bước xa. Cho nên đó gọi là cái đời trời mà ngày trình để nói lên cái tinh thần bảo nhiệm. Thì khi nghe như vậy thiền sư thông giác mới bước xuống đảo, tài động hợp quần thần tiếp nối dòng của ta, nên cho như pháp danh là tăng diễn. Ngài mới nói kệ sao pháp, tức là đây ngài thông giác ngài mới nói kệ ngài sao pháp là tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, Phật Phật tổ tổ truyền, quẩn thân xen đầu lưỡi. Nguyên văn là nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, Phật Phật tổ tổ truyền, quyển trên liên đầu thiệt. Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt là sao? Làm sao mà nghe đây là tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Đó là một cái ý niệm mình đã thấy cho rõ. Nhưng mà pháp đó, nó đâu có động niệm gì. Cái là ngay đây tất cả pháp, mỗi pháp nó đâu có động niệm gì đâu. Nhưng mà do mình động niệm ở trên pháp đó mà thành ra cái sanh, cái diệt. Tức là thí dụ như cái bàn, cái hoa thì nó là cái vật vô tri, nó đâu có biết gì đâu. Nhưng mà mình ở trên đó mình khởi niệm, thành ra rồi nó có sanh, phải giới tốt xấu, lăng xăng, rồi từ đó có sanh thì nó có diệt. Cho nên sanh diệt đó là do tâm mình mà nó ứng ra. Còn nguyên nó, nếu mình không có sanh niệm gì hết thì tất nhiên là nó là vắng lặng. Chứ đằng ngay cái bàn, cái ghế hay là cái hoa, tất cả pháp nó đều là niết bàn sẵn. Cho nên đây thấy rõ tất cả pháp cũng sanh, tất cả pháp cũng diệt. Vì thì ngay cái hiện tiền đây là mình thấy rõ cái niết bàn nó sẵn thôi. Cho nên tâm không sanh nơi một pháp nào hết. Thì đó là cái chỗ Phật tổ tổ truyền. Và đây mới là quan trọng. Ngài quẩn thân thì xen đầu lưỡi. Tức là sao? Thấy rõ, thấy trước được năm quẩn này á, tức là thân năm ấm này á, là thân thì xen nó mật ngay đầu lưỡi. Xen tức là xen giác ngộ. Nghĩa là quên cái ta. Quẩn thân tức là năm quẩn được thân, tức là quên cái ta này thì qua xen nở ngay đầu lưỡi. Khỏi cần phải nói nhiều. Cho nên đây là chỗ mà mỗi người phải luôn chắc lại để mà tiến tu đó. Vậy thì chư Phật chư Tổ là luôn luôn là nhắc nhở cái chỗ này là chỗ quan trọng đó. Tức là làm sao là phải quên được cái ta này. Nếu mà đây là thường thường gọi là chính cái ta đó là cái chỗ này gọi là cái ta nguy hiểm đó. Chính nó là gây ra đủ thứ chuyện. Cho nên quên cái ta này thì ngay đó là coi như là xen giác ngộ, nó mở. Vậy mà muốn quên được nó thì phải luôn luôn là quán xét trở lại, soi xét ngược trở lại mình, tức là phản quan tự chủ, để mà thấy rõ từng cái chi tiết của nó. Nó nổi lên hay là nó lộ ra như thế nào, phải thấy rõ thì mới có thể là coi như là quên, mới có thể là mòn được. Chứ còn không có thường xuyên quán sát tỉnh giác á, thì hoặc là coi như là mình theo nó rồi nuôi lấy nó lúc nào cũng sẽ hay. Từ đây khi nó liên theo hồi dưới gối cho đến khi thiền sư thân giác về trụ trì chùa Hạ Lân. Ở chùa Hạ Lân sư cũng sớm hơn thân rời tả hữu. Ban ngày sư đi tiến hóa tiến giường chúng tăng. Ban đêm thì thưa hỏi dự nghĩa thanh quyền. Có khi suốt đêm ngồi thiền không đặt lưng xuống chiếu. Sư chịu vất vả nhọc nhằn không tiếc thân mạng. Đến năm 32 tuổi sư thọ giới cụ túc. Sau đó khi sinh pháp thiền sư thân giác đi hành trước tham vấn các nơi. Đây là nói đến cái thời gian mà sư theo hậu thầy về chùa Hạ Lân.